riêng cá nhân mình. Khi nào không bao giờ nghĩ rằng là báo ơn cho Quan Thế Âm Bồ Tát bằng cách tu tập hạnh Quan Âm là phát từ bi không, mà chỉ cất đó. Rồi khi nào mà cần một cái gì ở thế gian thì lôi ra, thì bảo Ngài cho con đi thì con nhớ tới Ngài, rồi con sẽ cúng Ngài nồi chè, nồi xôi, cái gì đó. Thì lâu lâu thì nhân cơ hội cần cầu cái gì thì mới nghĩ tới Quan Thế Âm, còn bình thường thì không nghĩ. Mà nghĩ tới Quan Thế Âm là phải nghĩ tới tinh thần như vậy, mình biết quy hướng Quan Thế Âm vì lẽ như vậy, thì mình biết rằng là thiên hà họ cũng có thể quy hướng mình nếu mình thực hiện như Quan Thế Âm, mà mình không cần phải quy hướng ai nữa hết, thậm chí đến Quan Âm mình cũng không luôn. Đó. Mình không cần cầu nữa, và mình và Quan Thế Âm là những người gọi rằng là bà thủ đồng hành, tức là nắm tay mà cùng đi, là bất thối Bồ Tát vi bản lữ, tức là hàng Bồ Tát không còn thối chuyển nữa, là bản lữ của mình. Dạ. Dạ, trong báo mà thầy dạ, bây giờ cho nhưng mà thôi thì có lẽ nếu mà bác có rảnh thì vâng, thì 2 giờ chiều qua bên Hương Tích tôi giảng cái đề tài đó cho, tại vì ở bên này thầy chủ trì không có nói với tôi là đề tài gì hết, cho nên tôi cũng không biết nữa, không có được nói là đề tài nào cả. Và tôi cũng nghĩ chỉ là cái buổi nói chuyện hôm nay chỉ là những cái nhân duyên ban đầu, là những cái trợ duyên cho cái sự tiến tu học Phật của Phật tử tại đây, mà thấy suốt một cái chương trình học Phật rất là đồ sộ, mà suốt chương trình đó là nói đại thừa Phật pháp không. Và bây giờ nếu nói rõ ràng thì đại thừa và tiểu thừa khác nhau, tôi chỉ tóm tắt thôi, nếu muốn chi tiết thì rất là nhiều thì giờ. Thì đại thừa và tiểu thừa, đại thừa Phật giáo, nếu mà mình mà nhìn cho đúng cái bản thân của đại thừa thì mình phải nhìn đại thừa qua con mắt của Pháp Hoa, của Hoa Nghiêm, của Viên Giác, của Duy Mắc Cận, của Bát Nhã. Thì mình sẽ thấy Bát Nhã là nói chung hết, hệ thống Kim Cang là nằm trong hệ thống Bát Nhã. Thì mình thấy hệ thống của Đại Thừa là một cái sự giải thoát viên mãn. Một sự giải thoát viên mãn, mà như thế nào gọi là giải thoát viên mãn? Cái sự giải thoát viên mãn đó không có mê, không có giác. Còn có mê, còn có giác là chưa phải giải thoát viên mãn. Còn có sự giác ngộ, tức là còn thấy có cái mê để mà giác ngộ, thì chưa thể là giải thoát viên mãn. Phật là một cái tinh thần giải thoát trọn vẹn, nơi cái sự giải thoát nó không có mê, không ngộ. Còn tiểu thừa, tức là thanh văn thừa, thanh văn như duyên giác cái những quả vị như vậy, hay thậm chí cho đến quyền đại thừa, thập đại thừa hay quyền đại thừa. Thập đại thừa là nhất thừa thực tướng của kinh Pháp Hoa, hay là giải thoát bất nhị của kinh Duy Mạc Cận, hay là viên giác nhất tâm của kinh Viên Giác, hay là nhất chân pháp giới của kinh Hoa Nghiêm, đều nêu rõ cái sự kiện như vậy. Là dù có quyền đại thừa, tức là Bồ Tát thừa đi chăng nữa, cũng không phải là cứu cánh giải thoát viên mãn, mà các quả vị chỉ là hóa thành dụ, chỉ là phương tiện. Cho nên Bồ Tát thanh văn duyên giác chỉ là phương tiện, không phải là cứu cánh. Sở dĩ gọi là phương tiện là bởi vì cái trạng thái giác của những quả vị nói trên nó vẫn còn hiện hữu, tức là vẫn có cái giác để chống với cái mê, vẫn có cái thiện phân với cái ác, mà không có xả được, tức là không có lìa được nhất thiết mê giác gì xả, không còn một pháp. Không còn một pháp không có nghĩa là đoạn diệt, tức là thành hư vô. Mà xả hết không còn một giác là bởi vì mình cho là thế gian này là thật có, cho nên mình nghĩ nếu thế gian này mà diệt, tức là hư vô. Nhưng dưới con mắt của Đại Thừa, cái thế gian này là huyễn, là không thật có. Sở dĩ không thật có, nếu mà giải thích ra dài lắm, không thật có là bởi vì các pháp đều nương nhân duyên mà hiện hữu, cho nên nói là không thật. Bởi cái gì thật thì không cần phải dựa vào cái khác để thành. Nhưng mà tất cả các pháp về thế gian này đều dựa một yếu tố khác mà thành. Chính vì dựa yếu tố khác để nó thành, cho nên nhân duyên tập hợp thì gọi là sinh, và nhân duyên ly tán thì gọi là diệt. Mà chính vì nhân duyên sinh rồi nhân duyên diệt, nhân duyên sinh cho nên pháp đó nó sinh, cho nên nó có diệt. Vì vậy nó thành cái tướng sinh trụ dị diệt như hồi nãy tôi nêu lên. Thì Đức Phật cho rằng là hết thảy các pháp như vậy đều là huyễn. Sao mà nó vô hoài. Hết thảy các pháp như vậy đều là huyễn, không phải là thật. Cho nên
nhỏ lại thì
cho nên đối với lại quan điểm của Đức Phật chân chính á, bây giờ nói một cái ví dụ cụ thể để cho mình hiểu là như thế này. Giống như mình nằm mơ, trong giấc mơ mình thấy có mình thấy có người. Thì dù bây giờ tôi nằm mơ, tôi ngủ, tôi thấy tôi ngồi tôi thuyết pháp ở tại chùa Huệ Quang, rồi khi tôi tỉnh dậy thì tôi mới vỡ lẽ là tôi, mọi người và cái sự thuyết pháp cùng với cái chùa Huệ Quang đều chỉ là giấc mơ, tức là huyễn. Tức là huyễn thôi. Mà khi nếu mà thực sự tôi biết nó là huyễn á, tôi lìa cái huyễn đó, mà tôi phải lìa cho tận cùng. Tại vì nếu mà chẳng hạn, ví dụ như vậy, khi tôi tỉnh dậy mà tôi nghĩ rằng là ồ, mình đang ở giấc mơ, rồi bây giờ nhờ trong cái giấc mơ mình thuyết pháp, mình tu tập, mình thành công, cho nên bây giờ mình lìa cái thế giới của mơ và mình trở về đây. Tức là mình nghĩ rằng cái khi mình mơ đó cũng chính là mình. Cho nên mình khi mình vào trong giấc mơ rồi mình từ giấc mơ trở lại, mà nếu mình nghĩ chính là mình thì nó phải như thế này. Tức là ngay khi mình ngủ mơ thì tự nhiên mình biến mất, mình không có ở trong phòng nữa, tại mình đi vào giấc mơ rồi. Rồi nhờ mình thuyết pháp giảng đạo tu hành trong giấc mơ, rồi mình trở lại trạng thái này. Tức là mình lìa khỏi cái giấc mơ, tức là thế giới giấc mơ nó vẫn có mà mình lìa nó ra, rồi mình trở lại với mình hiện hữu như vậy. Giống như ông Trang Chu nói câu ngụ ngôn, ông bảo đêm qua Chu nằm mơ thấy mình làm bướm, tỉnh dậy thì cứ phân vân không hiểu mình hiện tại là bướm mơ làm Chu hay là Chu mơ thấy bướm. Hiểu cái ý của ông không? Tức là đêm qua nằm mơ ông thấy là con bướm, thì sáng nay ông tỉnh dậy giống bảo ông phân vân, ông không hiểu rằng là ông đêm qua nằm mơ ông thấy là bướm hay là thực sự ông là con bướm, ông đang nằm mơ thấy ông là Chu. Đó. Thế thì khi mà mình không lìa được cái tính chất như vậy đó, mà mình cảm nhận là giấc mơ là có thật, cho nên mình mới thấy mình đi ra đi vô, tức là mình từ cái này thành cái này, từ cái kia thành cái nọ, tức là có tu thành Phật, có thành, tức là có chứng, có giác, có thành Phật. Thì Đức Phật bảo đều không phải là thật đại từ pháp. Cái giác của Đức Phật là bản giác xưa nay vẫn giác, cái huyễn này không dính dáng đến bản giác nói trên. Cũng giống như khi mình nằm mơ, cái cảnh giới của mơ không có dính gì đến mình thật hết á. Mình thật vẫn nằm dài nó ra mà ngủ thôi. Đó. Và tất cả những cái cảnh trong giấc mơ nó là mơ hết. Nhưng mà nếu mình nghĩ là một mảy may cái giấc mơ nào, tức mình nghĩ rằng là đó, mình chấp rằng là bây giờ mình trở lại, tức là giấc mơ nó hóa ra có thật sao? Và khi mình nghĩ như vậy thì cái giác đó vẫn là giác mê, không phải là cái giác trọn vẹn, không phải gọi là viên giác. Và viên giác thì lìa những cái như vậy. Và tôi nghĩ rằng là để mình biết rõ những cái tinh thần như vậy, đang nghe Thượng Tọa Ngưng Hành giảng kinh viên giác không? Cố gắng theo dõi. Tôi mới đây ở trên San Jose và cũng giảng kinh viên giác. Và cũng giảng kinh viên giác xong rồi thì mới xuống Việt Nam này. Và khi mình nghe kinh viên giác chụp kỹ, mình sẽ biết được thật đại thừa nó như thế nào. Đại thừa pháp cũng chia thật và quyền. Quyền là các vị Bồ Tát ứng hóa, hóa thân của chư Phật ứng hóa để độ sinh. Và thật thì tu cái vô tu, chứng cái vô chứng, hành cái vô hành, à, niệm cái vô niệm, trụ cái vô trụ. Bậc như vậy gọi là bậc chính giác. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mới bảo cúng dường một bậc như thế hơn là cúng dường mười phương chư Phật. Thôi thì mình tạm ngừng ở đây. Phật tử đây mình nguyện đem công đức này là hướng về khắp tất cả. thành Phật.